bệnh của con tim và việc chữa lành nội tâm. Ai trong chúng ta cũng biết, quá khứ của ta để lại những ảnh hưởng nặng nề trong hiện tại như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những thái độ bệnh hoạn của bản thân ta, về những mối quan hệ của ta với người khác. Chúng vốn đã đâm rễ sâu vào những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời ta. Biết bao chấn thương hiện tại là do những vết thương trong quá khứ của ta gây ra, những hậu quả tai hại thể hiện trên mặt thể lý, một số những bệnh tật thể xác có thể do những chấn thương tình cảm phát sinh, lại có những hậu quả tai hại khác biểu hiện trên mặt tâm lý, chẳng hạn như những mặc cảm bắt nguồn từ những chấn thương tình cảm, hoặc nhiều khi từ những vết thương do lỗi lầm đời ta gây ra. Người ta có thể khám phá thấy nhiều yếu đuối trong đời sống Kitô hữu chúng ta, bắt nguồn từ những biến cố của cuộc đời và chúng gây thương tích sâu xa nơi ta. Và những thương tích này có thể thành những kẽ nứt, qua đó tội lỗi thâm nhập. Những tâm bệnh này Chúa có thể chữa lành nhờ lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm. Trong một trung tâm bệnh ở Montreal, Canada, có một bệnh nhân mù. Như một trường hợp bệnh lý kỳ lạ, anh ta bị mù mà không do một nguyên nhân hiển nhiên nào. Cả thần kinh thị giác đồng tử và giác mạc vẫn hoàn hảo. Sau nhờ một buổi điều trị bằng thôi miên, người ta khám phá ra nguyên nhân xuất phát từ thời thơ ấu, lúc còn ngủ cùng phòng với cha mẹ. Một đêm, cha mẹ anh liên hệ tình dục nồng nhiệt, nhưng cậu bé lại nghĩ rằng cha cậu đã xử sự hung bạo với mẹ cậu. Điều đó gây một chấn thương sâu đậm đến nỗi cậu nhắm mắt trước sự tấn công ấy và trước tất cả mọi sự khác trên đời, và anh hóa ra mù. Khi tìm ra nguyên nhân bệnh tình, người ta chữa anh bằng phương pháp điều trị thích hợp, và mấy tháng sau anh lại nhìn thấy được. Chúa Giêsu cũng làm như thế bởi lời cầu nguyện chữa bệnh nội tâm. Ngài đi đến gốc rễ của những xung đột để chữa lành. Cái lợi trước mắt là Ngài không bắt ta trả tiền, và đằng khác, Ngài hành động mau lẹ hơn tất cả các tâm lý gia và tâm bệnh gia trên thế giới này. Ngài là đấng cứu chữa lành những tấm lòng tan vỡ và băng bó các vết thương của họ. Thiên Chúa chúng ta thật tuyệt vời, có khả năng đi sâu tận tiềm thức các vấn đề của ta để chữa lành và giải thoát ta. Trong phụng vụ trước kia có một lời nguyện rất đẹp: lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự giữ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa có thể giải thoát ta vì Ngài không lệ thuộc vào thời gian, lúc nào cũng là hiện tại đối với Ngài, vì Ngài vẫn luôn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Để làm điều này, trước hết phải vạch trần được nguyên nhân của mỗi thương tích. Không những phải ý thức về nó, nhưng phải trưng bày nó ra trong ánh sáng tình yêu của Chúa, trong một lòng tín thác hoàn toàn và kêu xin Ngài chữa lành nhờ lòng thương xót vô biên của Ngài. Có những bệnh tật mà vết thương thể lý được chữa lành nhờ tắm nắng. Cũng vậy, Chúa Giêsu, mặt trời công lý, chữa những vết thương tâm hồn. Nếu chúng ta đem tất cả bản thân mình và nhất là những thương tích ra tắm gội phơi bày dưới những tia nắng của trái tim hay thương xót của Ngài, sức ấm nóng của trái tim ấy sẽ thâm nhập ta và chữa lành. Trên các người là những kẻ kính sợ danh ta, sẽ ló dạng mặt trời công chính với những tia sáng có sức chữa lành. Malakia 3 phép 20. Sự ấp ủ những kỷ niệm đau buồn trong trí nhớ sẽ phát sinh những chấn thương và những mặc cảm trong mối quan hệ của ta với tha nhân, ngay cả với Thiên Chúa. Chính vì thế mà sứ vụ chữa lành nội tâm khởi sự đánh vào phạm vi các ký ức trước tiên, bởi vì những gì ta lưu trữ trong trí nhớ các ý thức hay vô thức cũng phát sinh những phản ứng nơi thể xác, nơi các cơ quan hay nơi thần kinh. Trong bầu không khí cầu nguyện và đức tin, chúng ta giúp đương sự tìm lại được nguồn gốc của những đau khổ của họ. Bị gia đình hất hủi, bỏ bê, đối xử tàn tệ, bị tai nạn, thất bại, vân vân. Rồi đem từng việc ra đã xảy ra có tính cách đau buồn ấy phơi bày dưới ánh sáng và uy danh của Chúa Giêsu. Ngài là lương y hôm qua, hôm nay và mãi mãi, sẽ chữa lành các vết thương của trí nhớ như tia nắng mặt trời chữa lành các thương tích của thể xác ta vậy. Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu và cậy vì quyền lực các thương tích thánh của Ngài. Nhờ các vết thương của Ngài ta đã được chữa lành, mà truyền cho bệnh tật phải được lành. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi giải thoát con khỏi những sợ hãi, khắc khoải, sao xuyến và các mặc cảm vân vân đã do các biến cố ấy gây nên. Nguồn gốc của vấn đề. Không được lẫn lộn việc chữa lành với việc xóa bỏ các triệu chứng. Không thể để ta bị đánh lừa bởi các triệu chứng vì chúng xuất hiện, biến dạng, đang khi vấn đề còn y nguyên đó. Chẳng hạn đôi khi có người từ bỏ hút thuốc nhờ một phương pháp nào đó, nhưng sau lại ăn uống quá nhiều. Một người nghiện rượu có thể bỏ rượu, nhưng nếu anh ta không được chữa lành tận gốc, anh ta sẽ rơi vào những tật xấu khác. Trong những trường hợp ấy, vấn đề chưa được giải quyết mà chỉ chuyển vị. Cũng giống như một trái banh phồng hơi, nếu người ta ấn bên này thì hơi sẽ chạy sang bên kia. Cách chung, căn nguyên tất cả mọi bệnh tật của ta là do vết thương tình yêu hay do thác loạn tình yêu. Chính vì thế, người ta vẫn nhắc đến chữa lành con tim, một kinh nghiệm tiêu cực về tình yêu do thiếu thốn hay do thất đoạt. Cần phải được chữa trị bằng kinh nghiệm tích cực về tình yêu chân thật. Vì thế, khám phá ra vấn đề hoặc gốc rễ của các xung đột thì chưa đủ. Việc quan trọng hơn là phải lấp đầy chỗ trống ấy bằng tình yêu thương xót của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chữa lành tận gốc rễ, Ngài phá hủy các út mắc chính vốn là căn nguyên tất cả mọi chuyện rắc rối. Cái căn gốc ấy có thể khám phá được bằng hai cách, hoặc bằng đối thoại với đương sự để khám phá ra vấn đề phát sinh khi nào và cách nào. Một nửa công việc chữa lành vết thương tình cảm tùy ở khả năng nghe bệnh nhân tâm sự với lòng yêu thương không phê phán, hoặc bằng sự biện phân nhờ đặc sủng. Một người kia bị xuyễn đất nặng, mỗi lần lên cơn thì hầu như tắt thở. Qua cuộc nói chuyện với đức cha Alfonso Uriz Jaramillo và nhờ tìm xem các cơn xuyễn bộc phát như thế nào và khi nào, chị mới nhớ rằng trước khi sinh ra đứa con thứ nhì, có một chị láng giềng ác ý đã quả quyết đứa con ấy không phải là con của chồng chị. Điều đó làm chị tổn thương đến phát bệnh xuyễn. Đây không phải là một căn bệnh mà là một triệu chứng của một thương tích tình cảm. Nó sẽ biến mất khi nào chị khám phá ra thương tích này để rồi cầu xin Chúa chữa lành. Còn về việc biện phân bởi đặc sủng, trong một vài trường hợp, Chúa ban xuống một ánh sáng đặc biệt để đi sâu vào gốc rễ của vấn đề. Chúa đến trợ giúp sự bất lực của ta để khám phá căn gốc của bệnh là điều theo sức loài người không thể làm hoặc đòi hỏi thời gian lâu dài với nhiều phương pháp tâm lý và để Ngài chữa lành. Sự phân biệt đặc sủng không phải là kết quả của kỹ thuật tâm lý, nhưng là một ơn đặc biệt Chúa ban xuống trong một trường hợp riêng. Một bé gái 13 tuổi vào nửa đêm Chúa Nhật bỗng giật mình thức dậy, hết sức kinh sợ và thốt lên những tiếng la thất thanh vì thấy một người đàn ông đã lẻn vào phòng em. Sáng hôm sau em bị mù. Vì gia đình nghèo, người ta chạy chữa qua loa cho em bằng những thứ ngoại khoa, sau mới chạy đến y sĩ nhưng không kết quả. cuối cùng họ đem em đến nhà thờ, bởi vì tôi chẳng biết cho em thuốc men gì. Tôi bắt đầu cầu nguyện, cũng không kết quả. Thế nên tôi bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ, và tôi hiểu rằng em nhỏ này không bị mù, song bị một vết thương thuộc cảm xúc gây ra do ấn tượng thấy một người đàn ông đi vào trong buồng. Chúng tôi xin Chúa cho em khỏi vết thương cảm xúc. Thế là 10 phút sau, em thấy được hoàn toàn như trước. Thành ra, vết thương tình cảm là gốc của cái bệnh thể xác bên ngoài. Một khi căn nguyên được chữa, hậu quả cũng tiêu tan. Người ta phải cầu nguyện để Chúa chặt đứt những ràng buộc với quá khứ vốn gây ảnh hưởng trên hiện tại. Rồi tiếp theo, người ta xin Chúa đổ tràn tình yêu, sự cảm thông, sự bình an cho giờ phút hiện tại hay cho những hoàn cảnh đau đớn này. Trong cuộc tĩnh tâm ở Caracas thuộc Venezuela, một nữ tu kể cho chúng tôi rằng mặc dầu mãn nguyện về ơn kêu gọi và công việc truyền giáo, song chị vẫn thấy chìm ngập trong một nỗi buồn vô căn cứ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho chị được chữa lành nội tâm, và trong lúc cầu nguyện bằng tiếng lạ, có một nữ tu khác nhìn thấy trong trí mình hình ảnh một em gái nhỏ 5 tuổi đang khóc vì đi lạc trong rừng cây um tùm giữa tuyết xa. Người ta hỏi chị nữ tu đang bị buồn rầu rằng chị có thấy hình ảnh nói gì với chị không? Chị trả lời với mắt ứa lệ: khi tôi còn nhỏ, một mùa đông kia, tôi ra khỏi nhà và bị lạc mất đường về. Do tuyết rơi dày đặc, ba má tôi không biết tôi tìm tôi ở đâu. Tôi một mình lạc lõng, đau đớn và lo sợ sẽ không bao giờ còn gặp lại cha mẹ nữa. Thế là chúng tôi cầu Chúa Giêsu đấng chăn chiên tốt lành chữa vết thương tình cảm ấy, vì Chúa vẫn ở với chị trong những ngày đau đớn này, không bao giờ bỏ chị một mình và không cho phép chị lạc lõng trên những nẻo đường đời. Chị ấy đã được khỏi và niềm vui đã trở lại với chị trong đời sống cũng như trong việc làm. Đối với Thiên Chúa chúng ta, mọi sự đều là hiện tại. Người chữa ta khỏi mọi thương tật, dù chúng bị chôn vùi trong quá khứ. Việc chữa lành các kỷ niệm đau buồn là nhờ Chúa Giêsu vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Và những công nghiệp cứu chuộc của sự chết và sự sống lại của Ngài vẫn luôn hiện tại và hiệu nghiệm. Chính vì thế mà các công nghiệp ấy đã có thể thánh hóa Đức Mẹ Maria hồn mới thuộc thai trong lòng bà Thánh Anna, làm cho mẹ tinh sạch, tội tổ tâm truyền. Trong các cuộc chữa bệnh, chúng ta được hưởng công nghiệp của sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô để lãnh những hoa quả của ơn cứu chuộc vào một thời gian nhất định của đời ta. Khởi đầu là xác tín rằng Chúa Giêsu cách đây 2000 năm đã gánh lấy những đau khổ và bệnh tật của ta. Nhờ đức tin ta làm cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu trên mọi sự hữu thành cuộc vinh thắng của ta. Nhờ cuộc chữa lành tâm can, một niềm hy vọng lóe sáng cho ai đành cam phận sống trong những tập quán và những chấn thương. Một cánh cửa đã mở ra, chữa lành cho những ai không thể đổi thay được, mặc dầu nỗ lực hết sức có thể. Đồng thời, những xiềng xích trói buộc ta vào cảnh nô lệ quá khứ đã bị bẻ tung. Chúa Giêsu đã đến để ban sự sống và sự sống dồi dào. Ngài muốn ta được tự do và làm ta có khả năng được tự do thoát khỏi xiềng xích đã cột ta vào một quá khứ buồn đau hay một kinh nghiệm tai hại. Có những người đến với bí tích hòa giải để xưng thú, mãi một thứ tội, một thứ lỗi. Như thể bí tích này chỉ để ban cho ta ơn tha tội của Thiên Chúa, chứ không làm cho ta có sức mạnh thắng được cuộc chiến với tội lỗi. Ơn chữa lành tâm can đã đến giải thoát ta khỏi những ràng buộc làm ta thành nô lệ, không cho phép ta bay tới tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với sự thánh thiện. Như vậy, phải chăng việc chữa lành tâm can hiệu nghiệm hơn bí tích? Không phải như thế, nhưng chính trong bí tích hòa giải mà ơn chữa lành tâm can đạt hiệu quả sâu xa nhất. Nếu các linh mục ý thức được quyền lực chữa lành của bí tích hòa giải, các ngài sẽ không ngừng sử dụng nó. Linh mục nào chỉ hạn chế bí tích ấy vào việc ban phép xá giải, không cầu nguyện cho bệnh nhân được chữa lành làm tâm can, thì đã giảm thiểu quyền lực của bí tích ấy một cách đáng kể. Lời cầu xin chữa lành các kỷ niệm đau buồn. Vì chúng ta thấy hết thảy đều mắc bệnh bởi các vết thương trong quá khứ, thì đây một lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm để Chúa chữa con tim cho những ai nhìn nhận mình cần điều ấy. Lạy Chúa đầy nhân ái, Cha đầy yêu thương, con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tạ ơn Cha. Bởi vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con do tình yêu. Cảm ơn Cha, nhờ ánh sáng của thần khí Cha, chúng con hiểu rằng chính Đức Giêsu là sự sáng, là sự thật và là đấng chăn chiên tốt lành. Ngài đã đến để chúng con có sự sống và được sự sống dồi dào. Hôm nay lạy Cha, chúng con trình lên Cha người con trai, con gái này mà Cha đã biết tên. Con trình lên Cha để Cha đoái thương ghé mắt của người cha mà nhìn đến đời sống của anh ta. Cha biết lòng anh và những thương tích của đời anh. Cha biết điều anh muốn làm và đã không làm. Cha biết điều anh đã làm và điều người ta đã làm cho anh. Cha biết các giới hạn, sự lầm lạc và tội lỗi của anh, những chấn thương và những mặc cảm của đời sống anh. Hôm nay lạy Cha, chúng con van nài Cha bởi lòng Cha yêu mến Đức Giêsu Kitô con Cha. Hãy đổ tràn đầy Thánh Thần trên người anh chị này, ngỏ hầu lửa nóng tình yêu của Cha chữa lành thấm nhập vào tận đáy sâu thâm thẳm của trái tim anh chị. Cha là đấng chữa những vết thương và băng bó những cõi lòng tan vỡ. Xin hãy chữa lành anh chị. Chúa ơi, hãy vào trong tim ấy như Chúa đã vào trong nhà tiệc ly đóng cửa kín của những môn đồ đang sợ hãi. Chúa đã hiện ra giữa họ và nói: bình an cho các con. Xin hãy vào trong trái tim này và ban sự bình an của Chúa. Xin hãy đổ đầy vào đó tình yêu Chúa. Chúng con biết rằng tình yêu xua đuổi sợ hãi. Chúa hãy đi vào đời sống anh chị và chữa lành con tim anh chị. Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa đã làm điều ấy mỗi khi chúng con van nài Chúa, và chúng con van nài Chúa cùng Đức Maria mẹ chúng con. Mẹ đã dự tiệc cưới ở Cana khi hết rượu. Chúa đã ứng đáp lời ước nguyện của mẹ và đã hóa nước thành rượu. Xin hãy ban cho anh ta một quả tim đại độ, nhã nhặn và đầy nhân hậu. Hãy ban cho anh một con tim mới. Lạy Chúa, hãy làm nảy sinh trong người anh chị này những hoa quả và sự hiện diện của Chúa ở nơi đây. Xin hãy ban cho họ những hoa trái của thần khí Chúa là lòng mến yêu, niềm vui mừng và sự bình an. Hãy đổ xuống trên anh chị đây thần khí các mối phúc, để cho anh chị có thể cảm mến và tìm Chúa mỗi ngày, sống không bị mặc cảm hoặc chấn thương dày vò bên cạnh vợ chồng, cạnh gia đình và anh em mình. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì những gì Cha làm hôm nay trong đời anh chị. Chúng con hết lòng cảm tạ Cha vì chính Cha chữa lành chúng con. Chính Cha bẻ gãy xiềng xích chúng con và trả lại tự do cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con là đền thờ của Thánh Thần Chúa. và đền thờ này không thể bị phá hủy và chính là nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đức tin, vì tình mến mà Chúa đã đặt vào lòng chúng con. Ôi lạy Chúa, Ngài thật lớn lao, xin chúc tụng và ngợi khen Ngài. Lạy Chúa. Lời cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng điều giúp ta quan tâm cầu nguyện xin ơn chữa lành cho người khác hơn cả chính là trước đó chúng ta đã có kinh nghiệm ấy. Trước tiên, ta hãy xin cho có lòng thương cảm, đó là một đặc tính cốt yếu của trái tim từ bi Chúa Giêsu Kitô. Ngài biết chạnh lòng thương dân chúng và vì thế Ngài đã chữa bệnh tật và nuôi họ ăn. Không có lòng cảm thương, tức là đau khổ với họ, lời cầu nguyện sẽ chỉ là những lời nói ngoài môi chứ không phát xuất từ trong tim. Về lời cầu nguyện chữa lành nội tâm, không có mẫu nào để làm theo. Người ta cần phải theo Chúa Giêsu đấng giảng dạy và chữa lành dưới tác động của thần khí. Tôi không có phương pháp cố định nào, chính Đức Giêsu cũng chẳng có. Tôi chỉ muốn trình bày một kinh nghiệm về cách Thiên Chúa đã dạy chúng tôi cầu nguyện thế nào cho bệnh nhân. Đây là vài phương thức may ra có thể hỗ trợ. Xong đừng quên rằng Thiên Chúa có thể chỉ bảo những phương cách mới. Nhân danh Chúa Giêsu, Đấng Kitô là đấng trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế không còn danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ đó mà được cứu vớt. Duy mình Đức Giêsu chữa lành, giải thoát và cứu vớt tất cả những gì ta cầu xin nhân danh Ngài, Chúa Cha đều ban cho. Chính nhân danh Đức Giêsu mà các bệnh nhân được khỏi. Lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu không chỉ giản lược được vào việc đọc danh Ngài, nhưng trước tiên đòi hỏi phải có lòng trông cậy. Khi Ngài cầu nguyện trong ta và ta trong Ngài, Chúa Cha luôn nhận lời cầu của ta. Có nhiều người trong lời cầu nguyện chữa bệnh và đặc biệt lời cầu nguyện xin ơn giải thoát thường lặp lại thánh danh Chúa Giêsu nhiều lần. Quả thực danh ấy chất chứa sức khỏe và quyền lực, vì nó Chúa cứu, và chúng ta chắc rằng lời Chúa thực hiện điều mà lời đó chưa được cậy vì máu Thiên Con. Người ta cầu xin giá máu châu báu của Chúa Giêsu trên Thiên Chúa đấng xóa đi tội lỗi thế gian để giải thoát ta khỏi quyền lực của tối tăm. Chúng ta khẩn máu Chúa Giêsu. Chúng ta khấn máu Chúa Giêsu bởi vì mỗi lần sau một vết thương tình cảm, một ức chế, một ám ảnh và ngay cả một bệnh thể lý, người ta thường ấp ủ nơi mình một yếu tố tội lỗi. Lúc ấy ta cầu rằng, cậy vì máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, tôi tuyên bố anh hay chị được gỡ khỏi mọi ràng buộc và mọi sự dữ vốn cản trở anh chị sống sung mãn sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô xác quyết rằng nhờ máu Chúa Kitô chúng ta được cứu chuộc. Sau đây một chúng ta được viết trong một lá thư gửi đến chúng tôi từ Guatemala. Trong nhóm cầu nguyện cho bệnh nhân, con ngồi dưới thấp nên không thấy cha được mà chỉ nghe tiếng thôi. Cứ càng nghe tiếng cha nói, con càng đi vào một thế giới tuyệt vời của Thiên Chúa đến không ngờ. Bỗng nhiên con bắt đầu nhận thấy có một cái gì đặc biệt xảy ra. Con cảm thấy như bay lơ lửng trong không khí và mồ hôi bắt đầu ra nhiều, và con cảm thấy cần phải lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Đang khi đó nước mắt con chảy đầm đìa. Thế là theo giờ cầu nguyện cho bệnh nhân, cha đã cho chúng con suy ngẫm về thập giá Chúa. Con hình dung rõ lắm, con thấy mình được dìm trong máu châu báu ấy. Con không khóc lóc, đau buồn vì các tội lỗi đã phạm. Chúa nói với con, ta yêu con trong tất cả những giờ phút thiếu thông cảm, con hãy yên lòng vì ta yêu con. Rồi con nhận thấy có sức ép vào bao tử, Chúa đã chữa lành bộ phận tiểu tiện của con. Bởi vì sau khi sinh nở nhiều lần, các bộ phận này bị lệch qua và bít đi. Suốt đêm con thức để ngợi khen Chúa, nhưng điều quan trọng nhất đó là từ lúc con cảm thấy ngập tràn bởi máu Chúa Kitô, biết bao điều kỳ diệu đã đến trong đời sống thiêng liêng của con. Ký tên Virginie Diaz de Enrique. Cậy vì các vết thương của Chúa Giêsu. Nhờ các vết thương của Chúa Giêsu mà chúng ta được chữa lành các vết thương của chính mình. Bởi các vết thương tích của Ngài mà chúng ta được mạnh. Ngài đã lãnh chịu thần phạt đánh đổi lấy bình an cho chúng ta, và ta đã được lành bởi các roi đòn Ngài phải chịu. Vì tôi tớ của Thiên Chúa đã gánh vác lấy tất cả mọi đau đớn và bệnh tật của ta. Võ hầu khi được thoát khỏi sợ hãi, chúng ta có thể làm tôi Thiên Chúa trong thánh thiện và công chính suốt cả đời ta. Vì lẽ ấy chúng tôi có thói quen cầu nguyện cho bệnh nhân như sau. Cậy vì năm dấu của Chúa Giêsu Kitô, tôi tuyên bố anh chị được tự do. Với tự do của một người con Thiên Chúa đã được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, bởi quyền lực của các vết thương Ngài, xin hãy chữa lành các vết thương trong ký ức. Xin chữa lành cội rễ của vấn đề rắc rối này. Nó gây ra buồn rầu, hận thù, sợ hãi. Cầu nguyện trong tiếng lạ. Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này ở một chương khác, nhưng ngay bây giờ chúng tôi có thể giải quyết rằng khi ta cầu nguyện trong tiếng lạ, tâm trí của ta hoàn toàn sẵn sàng để Chúa tự do sử dụng như những máng trong suốt thông ơn lành, thông ơn chữa lành. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một khí cụ tuyệt diệu, có khả năng thấu suốt đến tận nơi mà loài người và khoa học không thể tới. Trong một kỳ tĩnh tâm linh mục tại Lyon bên Pháp, có những linh mục sẵn sàng chờ đón ơn ngôn ngữ, nhưng cũng có những vị chống đối và còn chế nhạo nữa. Trong số đó dữ dằn nhất có một linh mục thừa sai vẫn giảng dạy đến Ả Rập tại một đại học Phi Châu. Ngày thứ hai, vị ấy đứng lên trước mặt mọi người và viết lên bảng những dấu hiệu kỳ lạ hết sức. Rồi với giọng cảm động, ông giải thích cho chúng tôi. Trong lúc cầu nguyện bằng tiếng lạ hôm qua, các cha đã nói câu này bằng tiếng Ả Rập. Thiên Chúa thi thố lòng thương xót. Trong mọi dịp cầu nguyện bằng tiếng lạ, Thiên Chúa đều thi thố lòng thương xót. Bởi vì chúng ta không biết cầu xin thế nào cho phải, nên thần khí đến giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho bằng những tiếng rên khôn tả. Chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, chúng tôi sẽ bàn thêm về mẹ sau này. Ở đây muốn nhắc rằng Đức Maria giữ một vai trò trong các yếu tố căn bản của lời cầu nguyện chữa lành. Đức Maria có đặc sủng chữa bệnh đến mức cao siêu nhất, vì chính mẹ mang trong dạ Giêsu. Đức Giêsu là ơn cứu độ của chúng ta, và mẹ đã đứng dưới chân thập giá, trên đó Thiên Thiên Chúa bị tử thương do các ngỗ nghịch của ta. Lời truyền cầu hiệu nghiệm của Đức Maria là điều ai cũng nhận thấy được nơi bất cứ đền đài nào sùng kính mẹ